Mời quý khán giả đến với phần tin Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Nhà chức trách Campuchia trục xuất 231 công dân Việt Nam kể từ đầu tháng 3 đến nay, báo Khmer Times của nước này đưa tin hôm 22 tháng 4. Diễn biến này gắn với việc Ban điều tra và thực thi pháp luật thuộc Tổng cục xuất nhập cảnh Campuchia tiến hành điều tra và trấn áp những kẻ lừa đảo trên mạng. Theo đó, hôm 5 tháng 4, cảnh sát triệt phá nhóm lừa đảo trên mạng trú tại một khách sạn ở làng Putheong, xã Betrang, thuộc huyện Preanop, tỉnh Prae Sihanouk. Trong hoạt động này, cảnh sát bắt giữ 88 công dân Việt, bản tin của Khmer Times viết. Vào ngày 27 tháng 3, cảnh sát bắt 35 công dân Việt khi trấn áp nhóm lừa đảo trên mạng ở khu nghỉ dưỡng ven biển Thamayak, xã Tumnop Rolok, huyện Stunghap, cũng thuộc tỉnh Prae Sihanouk. Ngoài 123 người Việt kể trên, vẫn Khmer Times cho hay rằng hôm 12 tháng 3, 108 người Việt dính líu vào lừa đảo trên mạng tại một sòng bạc đã bị trục xuất qua cửa khẩu quốc tế Prechak gần Hà Tiên của Việt Nam. Tờ báo Campuchia dẫn lời ông Tut Sokak, phát ngôn viên Bộ Ngoại vụ, nói rằng để triệt phá nạn lừa đảo trên mạng ở đất nước chúng tôi có biện pháp là điều tra và sau đó trấn áp. Chúng tôi không phân biệt bọn họ là ai, nếu các cá nhân phạm tội hình sự ở Campuchia, bọn họ bị bắt giữ và bị trục xuất về đất nước của họ. Ông Sokak nói rằng có một số vụ được người dân bình thường và các nạn nhân trình báo, nhưng trong những vụ mới này, chiến dịch điều tra được các chuyên gia lão luyện thực hiện. Người phát ngôn này lưu ý rằng nạn lừa đảo trên mạng là trái pháp luật và đã lan rộng tới nhiều nước chứ không chỉ riêng Campuchia. Theo ông, cảnh sát muốn gửi thông điệp tới bọn tội phạm thực hiện lừa đảo trên mạng ở Campuchia rằng bọn chúng sẽ phải đối mặt với toàn bộ sức mạnh của pháp luật khi chúng bị bắt. Về phía Việt Nam, các trang tin tức bao gồm VN Express và Dân Trí cho hay hồi ngày 12 và 14 tháng 3, rằng Việt Nam tiếp nhận hơn 100 công dân bị Campuchia bắt và trục xuất với cáo buộc đánh bạc và 15 công dân bị lừa, bị cưỡng bức lao động ở Campuchia. Báo chí Việt Nam chưa đưa tin về số người Việt bị Campuchia bắt và trục xuất trong giai đoạn từ cuối tháng 3 đến nay, theo quan sát của VOA. Các báo trong nước dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng đưa ra khuyến cáo hôm 14 tháng 3 rằng công dân cần cảnh giác với lời mời làm việc nhẹ lương cao ở Campuchia. Công dân cần tìm hiểu kỹ về nội dung công việc, đơn vị, địa điểm làm việc, nhân thân người giới thiệu, chế độ quyền lợi được hưởng để có quyết định đúng đắn trước khi ra làm việc ở nước ngoài, người phát ngôn nói.
Tổ chức Theo dõi Nhân quyền hôm 22 tháng 4 hối thúc các quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc nên tận dụng đợt rà soát hồ sơ nhân quyền sắp tới của Việt Nam tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc để gây áp lực buộc Hà Nội chấm dứt đàn áp những tiếng nói bất đồng, chính kiến và các quyền căn bản. Tổ chức Theo dõi Nhân quyền đưa ra lời kêu gọi này trước dịp diễn ra tiến trình rà soát định kỳ phổ quát chu kỳ 4 đối với Việt Nam sẽ diễn ra vào ngày 7 tháng 5, 2024 tại Geneva, Thụy Sĩ. Bà Eileen Pearson, Giám đốc Ban Á Châu của Tổ chức Nhân quyền, nói trong thông báo ngày 22 tháng 4, Chính phủ các quốc gia thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc đừng để chính quyền Việt Nam gây nhiễu bằng nỗ lực tẩy trắng hồ sơ nhân quyền tồi tệ của họ. Các quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc nên nhân dịp đợt kiểm điểm này hãy lên tiếng về chính sách đàn áp một cách có hệ thống các quyền dân sự và chính trị của chính quyền Việt Nam và đòi hỏi cải cách thật sự. Hết vụ vi phạm này đến vụ vi phạm khác, đó chính là lý do các quốc gia hữu quan cần lên tiếng về hồ sơ nhân quyền tồi tệ của Hà Nội, bà Pearson cho biết thêm. Các quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc không những cần gây sức ép với Việt Nam trong kỳ kiểm điểm để yêu cầu những thay đổi thực sự, mà còn phải tiếp tục theo dõi sát sao để đảm bảo rằng các cải cách được thực hiện trên thực tế. Tổ chức Theo dõi Nhân quyền cho rằng các thành tích nhân quyền của chính phủ Việt Nam đã xấu đi đáng kể từ lần rà soát định kỳ phổ quát chu kỳ 3 vào đầu năm 2019. Vào tháng 2 vừa qua, chính phủ Việt Nam đệ trình bản kiểm điểm về nhân quyền dài 24 trang lên Hội đồng Nhân quyền, trong đó ca ngợi những thành tích của mình. Bản báo cáo của chính phủ Việt Nam gửi cho Liên Hiệp Quốc tràn ngập thông tin sai lệch về quyền tự do ngôn luận và tự do báo chí ở Việt Nam. Tổ chức Theo dõi Nhân quyền nhận định, hiện có hơn 160 người đang bị giam giữ ở Việt Nam vì phê phán chính quyền, hành vi bị hình sự hóa trong Bộ Luật Hình sự. Tổ chức Theo dõi Nhân quyền viết, tất cả báo chí trong nước đều dưới sự kiểm soát của Đảng Cộng sản Việt Nam và Việt Nam đứng thứ ba trên thế giới về số lượng nhà báo bị giam giữ. Nhà cầm quyền giám sát ngặt nghèo mạng Internet và hành vi đăng tải hoặc chia sẻ nội dung phê phán chính quyền trên mạng có thể dẫn đến án tù dài hạn. Theo thống kê của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, Kể từ đầu năm 2019 đến tháng 8 2023, nhà cầm quyền Việt Nam đã truy tố và kết tội ít nhất là 139 người vì chỉ trích chính quyền hoặc tham gia các tổ chức ủng hộ dân chủ, tất cả đều bị xử án tù nhiều năm. Tính từ tháng 8 2023, chính quyền Việt Nam đã kết án thêm 23 người chỉ vì thực hành các quyền dân sự và chính trị của mình một cách ôn hòa và xét xử họ từ 9 đến 13 năm tù giam. VOA đã liên lạc Bộ Ngoại giao Việt Nam và Văn phòng Nhân quyền Liên Hợp Quốc đề nghị họ cho ý kiến về lời kêu gọi trên của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, nhưng chưa được phản hồi. Chính quyền Việt Nam và các dịp khác nhau bác bỏ các cáo buộc vi phạm nhân quyền, đồng thời luôn khẳng định chính sách nhất quán của Hà Nội về việc đảm bảo quyền con người của mọi công dân. The Voice of America,
VOA. Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ ở Việt Nam hôm 23 tháng 4 cho biết rằng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và Hội đồng Đại Tây Dương phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã tổ chức hội thảo khu vực AI Connect 2 lần đầu tiên tại Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 22 đến 24 tháng 4 năm 2024 với sự tham gia của các đại diện từ 15 quốc gia trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Tin cho hay hội thảo này vốn được đồng tổ chức bởi Vụ Không gian mạng và Chính sách số thuộc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, Trung tâm Geotech của Hội đồng Đại Tây Dương và Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam, có sự tham gia của 44 người được chọn từ Nam và Đông Nam Á, cũng như các đại diện cấp cao từ các công ty công nghệ, chính phủ và các tổ chức khu vực. Theo Cơ quan Ngoại giao Hoa Kỳ, hội thảo đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển về chính sách AI có trách nhiệm trên toàn khu vực và Đông Nam Á. Sự kiện được cho là cơ hội tốt để kết nối và hợp tác giữa các nhà hoạch định chính sách quốc tế, người hành nghề, học giả và đại diện khu vực kinh tế tư nhân, cam kết định hình tương lai của AI. Chúng tôi rất tự hào khi có sự tham dự của các đại biểu và đối tác xuất sắc tại Thành phố Hồ Chí Minh, không chỉ là một bước ngoặt trong việc khuyến khích phát triển AI có trách nhiệm, mà còn là một nền tảng quan trọng để giải quyết những thách thức phức tạp về chính sách và thực thi AI trên toàn khu vực. Ông Rob Brands, quyền giám đốc và viên chức cao cấp tại Trung tâm Geotech thuộc Hội đồng Đại Tây Dương nói, theo Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ. Hội thảo này nhấn mạnh cam kết chung của chúng ta trong việc định hình một tương lai nơi các công nghệ AI được phát triển một cách có trách nhiệm và bao trùm, mang lại lợi ích cho tất cả mọi người trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương và xa hơn nữa. Theo Cơ quan Ngoại giao Hoa Kỳ, AI Connect 2 được thiết kế để khuyến khích sự quản lý có trách nhiệm của các công ty công nghệ AI theo các nguyên tắc AI của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế và giúp các quốc gia thu nhập thấp và trung bình từ các nước Đông Nam Á tham gia hiệu quả hơn vào các cuộc trò chuyện toàn cầu về chính sách AI. Trong tuyên bố chung nhân chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Biden năm ngoái, Việt Nam và Hoa Kỳ quyết định đẩy mạnh hợp tác về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực số, coi đây là đột phá mới của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Hai nhà lãnh đạo hoan nghênh việc thúc đẩy hạ tầng số an toàn và tin cậy tại Việt Nam, khẳng định quá trình trên có tiềm năng mang lại những cơ hội mới để nâng cao năng lực cho cộng đồng đổi mới sáng tạo của Việt Nam trong lĩnh vực số, từ đó thúc đẩy sự phát triển của kinh tế số ở Việt Nam, theo tuyên bố chung.
Hôm 22 tháng 4, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ công bố báo cáo nhân quyền năm 2023, cho rằng chính quyền Việt Nam vẫn không có tiến bộ về nhân quyền, nhấn mạnh vụ bắt giam blogger Đường Văn Thái như là một trường hợp đàn áp xuyên quốc gia của chính quyền Hà Nội. Không có thay đổi đáng kể nào về tình hình nhân quyền ở Việt Nam trong năm qua, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ viết trong phần mở đầu báo cáo dài 59 trang. Báo cáo cho biết tính đến ngày 31 tháng 10, 2023, chính quyền Việt Nam đã giam giữ ít nhất 187 người vì hoạt động chính trị hoặc nhân quyền, trong đó có 162 người bị kết án và 25 người đang bị tạm giam chờ xét xử. Riêng về các quyền tự do ngôn luận, tự do hội họp và lập hội, từ ngày 1 tháng Giêng đến ngày 31 tháng 10, chính quyền đã bắt giữ 25 người và kết án 23 người chỉ vì họ thực hiện các quyền con người được quốc tế công nhận. Hầu hết các vụ bắt giữ và kết án này đều liên quan đến việc viết blog trực tuyến và các bị cáo bị buộc tội tuyên truyền chống nhà nước theo Điều 117 Bộ Luật Hình Sự và lợi dụng quyền tự do dân chủ theo Điều 331 Bộ Luật Hình Sự. Báo cáo nêu bật sự đàn áp xuyên quốc gia của chính quyền Việt Nam qua vụ bắt giữ blogger nổi tiếng Đường Văn Thái. Vào tháng 4, ông Đường Văn Thái, một blogger trốn khỏi Việt Nam sang Thái Lan vào năm 2019, đã mất tích ở Bangkok, theo gia đình ông. Mặc dù chính quyền Hà Tĩnh đã thông báo bắt giữ người đàn ông có tên Đường Văn Thái vào ngày 14 tháng 4 vì tội nhập cảnh trái phép và tổ chức phi chính phủ và truyền thông đưa tin rằng Ông Thái đã bị chính quyền Việt Nam ở Thái Lan bắt cóc và cưỡng bức đưa về Việt Nam, theo báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ. Bộ Công an nêu rõ rằng ông Thái bị cáo buộc tội danh tuyên truyền chống nhà nước và tính đến tháng 12/2023, ông vẫn còn bị tạm giam, báo cáo viết. Báo cáo dẫn lời blogger Lê Anh Hùng ở Hà Nội cho hay nhân viên y tế và bệnh nhân đã đánh đập ông trong thời gian ông bị giam giữ tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương số 1 từ năm 2019 đến 2023. Ông nói rằng nhân viên bệnh viện đã tiêm cho ông một loại thuốc gây ảo giác và hôn mê, rồi trói ông vào một chiếc giường kim loại để ông không thể phản đối việc tiêm thuốc này, báo cáo mô tả lại. Báo cáo viết thêm, chính phủ tiếp tục sử dụng các điều luật về an ninh quốc gia và những quy định mơ hồ khác của Bộ Luật Hình sự để bỏ tù các nhà hoạt động bày tỏ quan điểm chính trị một cách ôn hòa trên mạng và các nhà bất đồng chính kiến. Chính quyền đã bắt giam ông Phan Tất Thành từ ngày 5 tháng 7 mà không có lệnh bắt giam. Mãi đến ngày 25 tháng 7, công an mới gửi giấy tạm giam cho gia đình về việc tạm giam tính từ ngày 13 tháng 7, báo cáo dẫn thông tin từ gia đình ông Thành cho biết. Ông Phan Tất Chí, cha của ông Thành, chia sẻ với VOA về việc con ông bị Công an Thành phố Hồ Chí Minh bắt giam theo điều 117 Bộ luật Hình sự.
Thì tới ngày 21 tháng 7, mà từ cái khoảng đó, từ khoảng ngày 5 tháng 7 tới cái ngày đó là không có một thông tin, không có một cái gì để gọi là báo cho gia đình là bắt giữ Thành hoặc thế này thế nọ kia. Đích thân tôi cùng với mẹ ông Thành, tôi lên tới tận 161. Nguyễn Du là cái cơ quan của an ninh điều tra thì họ trả lời quanh co, cái họ mới đưa ra cho tôi một cái tờ giấy gọi là quyết định tạm giam, thấy là ký từ ngày 13 tháng 7, tôi mới chất vấn họ, tôi hỏi tại sao mấy ông bắt con tôi từ ngày 5 tháng 7 mà cái quyết định này lại là ký ngày 13 tháng 7, vậy một tuần lễ trước đó ai, người nào, ở đâu bắt con tôi, mấy ông nói đi, tụi nó vu vơ, nó lảng tránh rồi nó nói dòng gió tùm lum á, ràng là mấy ông bắt người một cách và vô tội vạ. Mấy ông bắt con tôi một tuần lễ từ ngày 5, trong khi quyết định bắt giữ thì ngày 13. Thì một tuần lễ trước đó là ai, người nào bắt giữ con tôi?
VOA đã liên lạc Bộ Ngoại giao Việt Nam và đề nghị họ cho ý kiến về bản báo cáo mới này của Bộ Ngoại giao Mỹ, nhưng chưa được phản hồi. Vào tháng 3 năm 2023, sau khi Washington công bố báo cáo nhân quyền 2022, Hà Nội nói rằng phía Mỹ đưa ra nhận định thiếu khách quan về tình hình Việt Nam. Truyền thông nhà nước dẫn lời phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nói tại cuộc họp báo ngày 23 tháng 3, 2023. Việt Nam lấy làm tiếc về báo cáo nhân quyền thường niên 2022 của Bộ Ngoại giao Mỹ, đưa ra một số nhận định thiếu khách quan dựa trên thông tin không chính xác về tình hình thực tế tại Việt Nam. Như những lần trước đó, phía Việt Nam luôn nói rằng việc bảo vệ và thúc đẩy quyền con người là chính sách nhất quán của họ, viện dẫn rằng những quyền tự do căn bản của con người được ghi nhận trong Hiến pháp Việt Nam, được bảo vệ và thúc đẩy bởi các văn bản pháp luật cũng như triển khai trong thực tiễn.
Ngân hàng Thế giới World Bank hôm 23 tháng 4 đưa ra nhận định trong một bản cập nhật tình hình kinh tế Việt Nam rằng kinh tế của quốc gia Đông Nam Á đang có những tín hiệu phục hồi khác nhau. Báo cáo của tổ chức này dự báo rằng tăng trưởng kinh tế Việt Nam sẽ đạt 5,5% vào năm 2024 và tăng dần lên 6% vào năm 2025. Theo World Bank, sau khi trải qua giai đoạn giảm tốc trong năm 2023, xuất khẩu của Việt Nam đang phục hồi, tiêu dùng và đầu tư tư nhân trong nước cũng trên đà tăng dần. Ngoài ra, báo cáo nhận định rằng lĩnh vực bất động sản dự báo cũng sẽ phục hồi mạnh hơn vào cuối năm nay và năm sau, thúc đẩy nhu cầu trong nước khi các nhà đầu tư và người tiêu dùng dần lấy lại niềm tin. World Bank cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp tục hỗ trợ nền kinh tế thông qua chính sách tài khóa để củng cố sự phục hồi và khuyến nghị đẩy nhanh tốc độ triển khai các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng được tài trợ bởi nguồn lực công, vì điều này sẽ giúp kích thích nền kinh tế hơn nữa. Đầu tư vào các dự án hạ tầng công tạo ra nhiều lợi ích lâu dài bên cạnh việc kích thích kinh tế ngay lập tức, ông Sebastian Eckhart, Giám đốc khu vực Đông Á và Thái Bình Dương của Ngân hàng Thế giới nói trong bản cập nhật. Nỗ lực tăng cường quản lý đầu tư công cũng sẽ giải quyết những điểm nghẽn cơ sở hạ tầng quan trọng về năng lượng, giao thông và hậu cần, vốn là nền tảng cho tăng trưởng kinh tế dài hạn của Việt Nam. Báo cáo của World Bank nhấn mạnh sự cần thiết phải có một môi trường thuận lợi hơn vì các rào cản chính mang tính cơ cấu vẫn tồn tại ở nhiều lĩnh vực như các rào cản pháp lý, thiếu hụt kỹ năng ngày càng tăng, tỷ lệ hấp thụ công nghệ thấp và những thách thức trong việc tiếp cận nguồn tài chính giai đoạn đầu. Cuối năm ngoái, Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB dự báo tăng trưởng trong năm 2024 của Việt Nam duy trì ở mức 6%. Rủi ro đối với triển vọng bao gồm lãi suất tăng cao liên tục ở Hoa Kỳ và các nền kinh tế tiên tiến khác có thể góp phần gây bất ổn tài chính ở các nền kinh tế dễ bị tổn thương trong khu vực, đặc biệt là những nước có nợ cao, ADB viết trong thông cáo. Sự gián đoạn nguồn cung tiềm ẩn do hiện tượng thời tiết El Niño hoặc việc Nga xâm chiếm Ukraine cũng có thể khơi dậy lạm phát, đặc biệt là liên quan đến lương thực và năng lượng. Reuters tháng trước đưa tin, dữ liệu của chính phủ Việt Nam công bố hôm 29 tháng 3 cho thấy tổng sản phẩm quốc nội của đất nước tăng 5,66% trong quý đầu tiên của năm nay so với cùng kỳ năm ngoái do xuất khẩu tăng mạnh, bất chấp chi phí vận tải cao hơn do tình trạng bất ổn ở Biển Đỏ. This program has come to you from the Voice of America, Washington.